A Di Đà Phật. Có một việc mà theo tôi nghĩ thì là quan trọng trong cái vấn đề mà mình tu học rất là nhiều. Đó là cái vấn đề đại loại, thì dù bây giờ nếu mà mình suy nghĩ rằng là mình học Phật, tức là có nghĩa rằng là mình để mình hiểu biết về Phật pháp. Mà hiểu biết về Phật pháp là để giống như là hôm qua tôi có nói chuyện, tức là mình hiểu biết Phật pháp đó là mình hiểu biết Phật pháp là cái con đường mà giải quyết vấn đề sinh tử, con đường mà giải quyết tương lai cho mình á. Và cái tương lai của Phật pháp thì không phải là một cái tương lai theo cái nghĩa mà mọi người trông chờ, tức là một cái tương lai rằng là của tài sắc sinh lực thủy, tức là một tương lai có sức khỏe, mạnh khỏe, sống lâu, hưởng thụ vợ chồng con cái hòa thuận tốt đẹp, công ăn việc làm trôi chảy như ý, phú quý vinh hoa. Nhưng còn một vấn đề nữa là ngoài tất cả những cái mọi người trông chờ đó, có một điều mọi người không trông chờ mà nó cứ đến. Mà những điều mà mọi người trông chờ thì có khi nó không thèm đến, có khi nó cũng đến và có khi nó cũng không thèm đến. Nhưng có một cái nó đến để phá hủy toàn bộ. Đó là thần chết đến tiếp dẫn mình đi vãng sinh về các cảnh giới tùy theo nghiệp lực của mình. Và cái điều đó mình không có trông chờ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến. Còn những cái tương lai mà mình trông chờ, mình phải cần cù và nỗ lực vất vả vô cùng, may ra nó mới đến. Còn nếu không, một chút sơ hở nó đến là nó sẽ đi liền. Nếu mình chỉ cần một chút sơ hở là những cái mình trông chờ nó sẽ bỏ mình ra đi một cách mau lẹ. Nhưng có một thứ mà mình chẳng trông chờ mình may mà nó sẽ đến, đó là vấn đề của sinh tử, mà không một người nào bị nó bỏ sót hết. Thành thử ra cái tương lai mà mọi người trông chờ đó, mà mọi người nghĩ đủ mọi cách và phương pháp, mà cho là cái thông minh của mình, cái trí khôn của mình, những cái kinh nghiệm mình học được xung quanh nhiều người trước mình để mà mình xây dựng, thì cái tương lai nói trên nó vẫn chỉ là một cái tương lai mà dã tràng xe cát, hay là tương lai mà lầu sò chợ biển, tức là nó chỉ là một cái tương lai mộng huyễn, tức là sớm thì xây dựng, tối thì tận diệt, mất hết. Thì cũng chỉ là một cái tương lai như vậy thôi. Như vậy thì dĩ nhiên Phật pháp là một cái con đường đưa đến cho mình một cái tương lai mà hôm qua tôi đã nhấn mạnh, giải quyết một cái tương lai mà tương lai chung của tất cả mọi người, một tương lai mà mọi người chờ hay không chờ nó vẫn đến. Đó là cái chết. Thì như vậy tương lai của đạo Phật đồng nghĩa với lại tương lai của sự mà giải quyết cái chết. Còn tương lai của chúng sinh là giải quyết cái vấn đề cơm ăn áo mặc, tức là một đời sống. Nhưng mà cái tương lai nó của chúng sinh quá bấp bênh, thành ra cơm ăn chưa kịp no, áo mặc chưa kịp xong, thần chết đã tới kéo đi rồi. Thành ra một đời vất vả, nhưng mà vẫn không chống nổi cái tương lai đó, mà không lại không biết rằng thần chết là khi nào đến, là thần chết không có hẹn mình, tức là không có nói giờ giấc cho mình biết, và không có cho mình một cái tương lai có một thời gian nào đó, mà không một người nào có thể biết trước được là cái tương lai của mình từ giờ cho đến khi cuối cùng của cuộc đời, tức là chết đấy, là nó bao lâu, bao xa, chẳng ai biết. Mà Đức Phật thì nói là trong một hơi thở. Như vậy thì tương lai của thiên hạ chỉ là tương lai cơm ăn áo mặc, hoặc là một cái tương lai tài sắc danh thực thùy. Mà cái tài sắc danh thực thùy đó thì sẽ bị hủy diệt thôi, bởi cái chết. Tương lai của Đức Phật, của Phật Pháp, là cái phương cách giải quyết cái vấn đề sinh tử. Và một cái tương lai giải quyết vấn đề sinh tử thì mình có thể nói tóm gọn lại là tương lai của Phật Pháp là gì. Như vậy người nào có thể nghĩ là tương lai của Phật Pháp mà mình nói tóm gọn lại là tương lai, đó là tương lai gì? Thì mình có thể tóm gọn dễ dàng thôi, đó là tương lai thành Phật. Phật Pháp là một con đường để đưa đến một cái tương lai. Tương lai gì? Tương lai thành Phật. Đó cũng là những cái vấn đề mà chẳng hạn tỷ dụ như là ngày mùng 1 Tết cũng là cái ngày vía của Đức Phật tương lai. Đó cũng chỉ trong cái vấn đề rằng là nhắc nhở cho mọi người hiểu rằng ngày mùng 1 là ngày tạm thời mà nói, là ngày sơ khởi của một năm. Thì như vậy ngày đó là ngày đầu tiên, ngày đó là ngày hiện tại của một năm, và không có một cái gì trước hay sau nó. Nó có đối với lại một năm, lấy nó là một cái ngày khởi điểm. Thì những cái đã qua là quá khứ. Thì bây giờ cái ngày khởi điểm này là những cái mà làm thế nào để ngăn cản những cái mà đã qua không tốt đẹp, tức là một quá khứ không tốt đẹp, và làm thế nào để có những cái mà tốt đẹp hơn sẽ xảy đến. Vậy đó là một cái niềm ước mong và hy vọng của mọi người. Và đối với Phật Sao Đồ thì ngay cái vấn đề đó đã đặt để một Đức Phật ở tương lai, để cho mình nhìn thấy rằng không có một cái tương lai nào tốt đẹp hơn được một cái tương lai thành Phật. Thành ra cái ngày đầu tiên khởi điểm đó để mà bắt đầu hướng đến tương lai là đụng ngay với một tương lai thành Phật, là đụng với một Đức Phật sẽ thành Phật ở tương lai, đụng với lại một tương lai thành Phật, đụng với một vị Phật ở tương lai. Thành ra đó là cái điều mà nhắc nhở cho người Phật Sao Đồ để thấy rằng một điều rằng tương lai của một người Phật tử đúng là một người Phật tử. Tương lai nó không có cái gì khác hơn hết, là tương lai của Di Lặc, là tương lai của thành Phật. Thành ra mà nếu mà một khi mà tương lai thành Phật thì đương nhiên tương lai đó phải là tương lai mà dứt sinh tử. Đồng nghĩa, một tương lai dứt sinh tử là một tương lai thành Phật, một tương lai thành Phật là một tương lai dứt sinh tử. Như vậy thì rõ ràng rằng là tất cả mọi cái sự tu hành hay nỗ lực cũng chỉ nhằm vào vấn đề dứt sinh tử hoặc thành Phật, mà hai cái đó là một. Thành Phật thì dứt sinh tử thôi, tức là nếu không dứt được sinh tử thì không có chuyện thành Phật. Mà thành Phật thì khẳng định là không thể mê đắm cảnh giới của sinh tử được. Giống như rằng là mình vốn dĩ là biết rằng là mình đang còn trôi trong dòng trôi của sinh tử. Mình giống như là một người trôi trên một cái dòng sông chảy xiết, và nó sẽ trôi đến một cái thác, gần thác, và mình sẽ rơi xuống đó. Thế nhưng vẫn đắm mê cái dòng sông đó. Mình là biết rằng là thời gian chỉ là một cái cây gậy của tử thần để lùa mình tới cái chỗ của diệt vong. Thế nhưng mình vẫn mê đắm cái cây gậy đó, cái cây gậy mà lùa mình tới chỗ trừ tử vong. Nghĩa là mình biết rằng là mình sống ở trong một cái cảnh giới chỉ đưa mình tới chết. Mình nhìn thử xem cái thể xác này của mình, mình nhìn coi nó gần cõi chết bằng những cái bệnh hoạn, bằng những cái nếp nhăn, bằng những cái mà tóc bạc da mồi. Đó là những cái điềm báo cận kề, nó đẩy mình đến như vậy. Nhưng vẫn đắm mê, vẫn bám víu và đắm mê. Mà với tinh thần như thế thì làm sao thành Phật? Tại mình hiểu thành Phật thì chắc chắn phải dứt sinh tử. Cho nên Phật không có mê đắm sinh tử, còn mình thì đắm mê và quyết liệt tìm đủ mọi cách để bám víu cái sự sinh tử. Mà biết rằng là cho dù nỗ lực đến đâu chăng nữa, cái bám víu đó chỉ là kéo dài thời gian chứ không phải là giải quyết vĩnh hằng. Nhưng vẫn cố gắng nỗ lực để bám víu thay vì nỗ lực để giải quyết. Thành ra trong cái cuộc sống của mọi người, người ta đều nỗ lực để bám víu cuộc sống chứ không phải nỗ lực để giải quyết cái vấn đề của sống, của sinh, của tử. Không phải giải quyết sinh tử, người ta chỉ bám víu vào sự sống để chống lại sự chết, mà người ta không có giải quyết được sự chết tận gốc rễ. Đó là cái nhìn của người Phật giáo đồ đúng nghĩa và của người phi Phật giáo đồ. Nếu là một Phật tử đúng nghĩa, tức là một người mà hiểu biết Phật pháp, thì đương nhiên cái sự đấu tranh ở cuộc đời này của mình á, là cái vấn đề là làm cách nào dùng hết tất cả mọi cái trí khôn của mình, trí tuệ của mình và thời gian của mình, thời gian trước khi rơi xuống dưới cái gành thác, trước khi rơi xuống gầm thác, làm thế nào ra khỏi cái dòng thác đó, trước khi bị cây gậy của thời gian lùa đến chỗ chết, làm thế nào mà ra khỏi cái cơn lùa đó. Mà không phải rằng không chịu lìa cái dòng suối, cái dòng thác nước mà chảy xiết đó, không chịu lìa, không chịu bơi qua hai bên bờ, mà chỉ chống trả ở trong dòng nước. Và không phải rằng là cưỡng lại hay là thoát ly được cái cây gậy của tử thần, mà vẫn hướng bước theo cái lùa của tử thần, mà vẫn trông cầu những cái tiện nghi trong cái sự bị lùa đó. Thì thái độ của phàm phu luôn luôn rằng là chỉ vẫy vùng kháng cự hết mình, nỗ lực và kháng cự hết mình để được kéo dài cái kết quả chung cục, mà trước sau né cũng không được, mà biết rằng có trả giá vẫy vùng đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ là kéo dài chứ không phải giải quyết. Còn cái nhìn của Đức Phật, cái phương pháp của Đức Phật là giải quyết, là dùng mọi sự nỗ lực đó để giải quyết sinh tử chứ không phải để kéo dài sinh tử. Thành vì như thế khi mà tu hành mà cứ bám víu vào cái ngã sinh tử này để mà mong cầu, để mà mong cầu được cái này và được cái nọ ở trong cái cảnh giới vẫn đầy đủ sinh tử, cảnh giới đầy đủ sinh tử, với cái thân hình cũng đầy đủ sinh tử, với cái tâm tính cũng đầy đủ sinh tử, mà chỉ kéo dài nó thôi, thì dưới mắt của Đức Phật cho đó là vấn đề của điên đảo, tức là không nhận ra cốt lõi của vấn đề, mà sở dĩ mình phải nỗ lực và phấn đấu. Không phải chỉ có vấn đề sinh tử một cách nghĩa là có cường độ lớn như là cái sống cái chết của cái thân này, mà sinh tử cho đến những cái vấn đề rằng làm thế nào để bảo vệ cái tình cảm của mình không cho nó tử. Chẳng hạn bây giờ giữa hai vợ chồng hay là giữa cha mẹ hay gì cũng phải chiến đấu và cũng phải nỗ lực để làm sao cho cái tình cảm nó đừng có bị tử, để làm sao cho nó sinh tồn. Rồi chiến đấu với lại cái đời sống của mình, sức khỏe này của mình cũng làm sao cho nó đừng có bị diệt, đừng có bị tử, làm sao cho nó phải sinh. Rồi nhất thiết trong tất cả mọi cái vấn đề đều phải chiến đấu như vậy. Thì tất cả những cái vấn đề sinh tử đó mới đưa đến vấn đề là phấn đấu và nỗ lực. Nhưng cái phấn đấu nỗ lực nó sai chiều hướng, cho nên chung cục vẫn thua sinh tử. Cho nên sinh tử vẫn hiển bày, vẫn tiếp nối miên viễn. Sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh, cứ như thế. Mà cứ lần sinh tử nào cũng phải bám víu một cách mệt mỏi, chiến đấu một cách gay go, tạo nên tất cả những cái khốn đốn cho tự mình và cho những người xung quanh. Nhưng mà rốt cuộc thì đều thua. Những người phát huy chiến tranh đi rồi cũng thua sinh tử. Chiến tranh là để một sống một còn. Nhưng rốt cuộc thử hỏi xem có kẻ nào còn không? Từ Hitler, đó, Stalin, Roosevelt, Churchill, De Gaulle, có ai còn đâu? Rồi cũng chết hết. Rồi phát động đủ thứ và làm đủ mọi cái hết, mọi sự nỗ lực và chiến đấu. Nhưng mà vì sai định hướng, thành chung quy cũng thất bại. Đức Phật cũng nỗ lực, cũng chiến đấu. Nhưng mà cái nỗ lực và cái chiến đấu của Đức Phật là để dứt trừ sinh tử, chứ không phải để kéo dài. Mà cái vấn đề mà muốn dứt trừ sinh tử thì đương nhiên trong đó có một điều kiện tiên quyết mà rất dễ nhận ra là không đắm mê sinh tử. Thế nào gọi là đắm mê sinh tử? Là đắm mê theo cái thân này và cái đời sống đầy sinh tử, và đắm mê theo tất cả những cái của sinh tử này. Thành ra vì vậy mới sợ sệt vô cùng, sợ mất, sợ chết. Nếu mà không đắm mê đắm say đâu có sợ. Nhưng mà vì đắm mê đắm say như vậy cho nên mới sợ, cho nên sợ hãi cực kỳ, sợ phải chết. Cho dù đời sống này có khốn khổ đến mấy đi chăng nữa cũng vẫn sợ chết. Tức là đắm mê cái đời sống sinh tử, đắm mê cái thân sinh tử, sợ cái thân sinh tử này mất chết, sợ cái thân sinh tử này phải chết, sợ cái thân sinh tử này phải mất cảnh giới sinh tử này, cho nên sợ. Điều đó nói lên vấn đề rằng là say đắm sinh tử. Và dĩ nhiên mười phương và ba đời chư Phật, nhất thiết chư Phật, chẳng có một đức Phật nào đắm mê sinh tử hết. Nghĩ lại coi, nếu mà chư Phật đắm mê sinh tử thì cách gì thành Phật được? Thì cứ thác sinh đầu thai luân hồi, thì không thể nào mà xuất ly tam giới. Tam giới là môi trường của sự luân hồi sinh tử. Tam giới là môi trường của sinh tử. Thành ra tỷ dụ bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ mình sống ở một cái thành phố lớn, thì thành phố lớn đó là môi trường của sự thương nghiệp, của sự buôn bán, của sự phát triển về thương nghiệp. Nó là môi trường của ô nhiễm. Thành ra nằm ở trong cái môi trường như vậy thì phải chịu tất cả những cái giá phải chịu, tức là chấp nhận tất cả những cái môi trường nói trên. Nhưng mà nếu tỷ dụ một người mà ở trên một cái môi trường thanh tịnh hơn, không có ô nhiễm, không có công nghiệp, thương nghiệp, không có hãng xưởng, thì cái môi trường nói trên nó thuận lợi cho cái vấn đề là không ô nhiễm, thì nó phi những thứ này, những thứ này tạo ra, tạo ra nó. Thành ra cái môi trường của tam giới là môi trường mà sản sinh và tạo ra tất cả những kết quả của sự mê đắm, của sự mà luân hồi. Mê đắm nó mới tái sinh luân hồi. Và nếu không có những cái môi trường này, hay là không có những tinh thần mà mê đắm đó, thì mới ly được cái môi trường đó. Cũng như một người bây giờ họ quyết định rằng họ có thể ở những cái khu mà nó miễn trừ tất cả những thứ ô nhiễm như vậy để họ được thanh tịnh thân tâm, thì họ xả ly được nó. Còn vì mê đắm nó thì tự nhiên phải chịu tất cả những cái môi trường, những thứ mà môi trường đó nó phát sinh ra. Cho nên nếu mà đắm mê sinh tử thì nó bị tam giới nhốt, mà không cách gì ra khỏi tam giới được. Nhưng mà nếu không đắm mê sinh tử thì mới xuất ly tam giới. Cho nên trong những cái chi tiết của sự tu hành, mà nếu mà khi nào mình cũng mãi mê trau dồi cho cái ta và của ta, tức là tất cả những cái thứ của thế gian này á, thì nó nói lên cái vấn đề rằng khẳng định là mình sẽ tiếp tục luân hồi sinh tử, là chắc chắn như vậy. Và chắc chắn một điều nữa là mình đi ngược lại với con đường của Đức Phật. Con đường của Đức Phật là xuất tam giới ra, con đường của mình là con đường lấn quẩn trong tam giới, lấn quẩn vòng vo trong tam giới, cho nên luân hồi trong tam giới, cứ đi tới đi lui trong tam giới, tới tới lui lui, tức là luân luân hồi hồi ở trong tam giới. Thì bằng tất cả những cái chi tiết nhỏ bé đó, nó mới thành tựu tất cả những cái nghiệp báo của mình, nghĩa là không ra khỏi tam giới được. Nghĩa là ngay khi mình học Phật Pháp hay mình nghe Phật Pháp thì mình chỉ trông tìm tất cả những cái gì mình khai thác được ở Phật Pháp mà nó có thể giúp cho mình đạt được những cái mình trông chờ theo lối ngũ dục, theo lối được theo tinh thần của thế gian này. Mình khai thác Phật Pháp ở những điểm như vậy, mà mình không khai thác Phật Pháp ở phương diện khác, đó là phương diện xuất ly tam giới. Mình không khai thác Phật Pháp, mình sẽ làm ngơ trước những câu lời dạy của Đức Phật, mà mình cho là, thứ nhất, mình cho là khó. Mà sở dĩ khó là bởi vì nó đi ngược lại cái thói quen của mình. Tức là chẳng hạn, thì dù bây giờ mình chỉ khai thác là mình nghĩ rằng là Đức Phật nói mình làm như vậy, mình tụng kinh, tụng kệ, lễ bái, cúng dường, bố thí, vân vân, mình sẽ có phước báo ghê lắm. Phước báo đó là khiến cho mình được mạnh khỏe, được yên ổn, cầu gì được nấy. Thổ, mình khai thác. Và mình lúc nào mình nói Phật dạy như vậy, có vẻ giống như là mình là người là nghe lời Phật dạy ghê lắm. Thế nhưng những cái lời Phật dạy khác, chẳng hạn Đức Phật nói rằng nếu có tứ tướng đó, tức phi Bồ Tát, thì mình lơ. Thì mình lơ đi tất cả những cái như thế. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói rằng là, dụ trước khi mà Phật Niết Bàn thì A Nan là người thân cận nhất thị giả của Đức Phật, tinh thần hoảng hốt, lo sầu, tán loạn, cho nên chẳng còn biết mình phải nên làm cái gì nữa. Vì vậy Ubali phải nhắc nhở. Ubali là đệ nhất trì giới trong hàng đệ tử của Đức Phật, người được Đức Phật giao phó luật tạng. Kinh tạng thì A Nan, nhưng mà luật tạng thì Ubali. Và Ubali nhắc nhở A Nan rằng ngài phải thưa hỏi Như Lai lời cuối, những công việc cần thiết của tương lai sau khi Như Lai đã nhập diệt. Cho nên vì như vậy, Ubali cùng với A Nan thưa hỏi Đức Phật bốn việc. Tức là thứ nhất là khi kết tập kinh điển thì cái chữ mở đầu phải nói như thế nào. Để Đức Phật mới dạy là như thị mở đầu kinh. Nên cái điều thứ hai thưa hỏi rằng là sau khi Như Lai nhập diệt rồi thì chúng con đây lấy ai làm thầy? Bởi vì thầy chúng con là Như Lai đã nhập Bát Niết Bàn, vậy thì từ nay trở đi lấy ai làm thầy? Đức Phật đáp, lấy Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là giới luật. Và hỏi tiếp câu thứ ba là chúng con phải trụ vào nơi nào? Đức Phật đáp là phải trụ vào tứ niệm xứ. Và câu hỏi thứ tư là hỏi rằng chúng con phải sống với lại các hàng sa nạc tỳ kheo, có nghĩa là chỉ cho các hàng ác tỳ kheo, các hàng ác trược phá giới, phải sống như thế nào? Đức Phật mới nói là sống theo cái lối rằng gọi rằng là mặc tận. Mặc nó có nghĩa rằng là với cái ý nghĩa rằng nhẫn mặc á, tức là có làm cái gì đi chăng nữa, con làm bao nhiêu điều chăng nữa, hay con nói bao nhiêu lời đi chăng nữa cũng không bằng được là nhẫn. Còn tần cái có nghĩa rằng là kính y viễn chi, trọng đấy, thế nhưng mà không cần. Thì đó là những cái điều mà Như Lai đáp những câu hỏi cuối cùng của An Nan và Ubali, và Đức Phật giao phó luật tạng đó cho Ubali phải gìn giữ, và kinh tạng đó cho An Nan phải gìn giữ. Thì Đức Phật giao phó như vậy. Thì chẳng hạn thì dù bây giờ khi Đức Phật giao phó như thế, thế thì nhưng mà thực sự ra thì mấy người tuân theo những lời như vậy để mà trụ nơi tứ niệm xứ, để mà y như y vào Ba La Đề Mộc Xoa, vân vân. Và Đức Phật còn dặn rất là nhiều, chỉ rất là nhiều điều. Thế nhưng người ta đều có thể lơ nó đi. Chẳng hạn Đức Phật chỉ dạy, Đức Phật bảo bố thí thì có phước, và người ta bám víu vào, người ta khai thác vào. Nhưng mà khi Đức Phật chỉ dạy cho người ta một cái lớn hơn nhiều, phước bao nhiêu, là Đức Phật bảo bố thí đừng dụ đướm, thì công đức không thể nghĩ bàn được, như là hư không vậy. Thế nhưng người ta lại lơ đi, và chẳng có mấy người học hay biết những cái điều đó của Như Lai. Và người ta chỉ khai thác được những cái khi người ta bố thí chủ tướng, tức là bố thí mà cầu được báo đáp, cầu được quả báo, do vậy mới bố thí. Cho nên khi bệnh hoạn, khi cúng tế, khi cầu nguyện cho mình được tai qua nạn khỏi, người ta mới bắt đầu hành bố thí cúng dường. Thì tất cả những thứ như vậy đều là trụ tướng, tức là vì một mục tiêu mà làm, mà mục tiêu đó cho mình mà mới làm điều thiện. Thành ra làm điều thiện để cho mình được, chứ không phải làm điều thiện vì cứu tế chúng sinh. Không phải động tác là vì chúng sinh mà làm bố thí, mà là vì mình mà làm. Mà cho dù là vì chúng sinh mà làm bố thí, Đức Phật nói rằng công đức vẫn chưa có bằng được là không trụ tướng mà bố thí. Tức là khi bố thí không phải vì đối phương, phải vì mình, mà cũng không phải vì cái món vật bố thí. Và bố thí không trụ tướng, mà bố thí khi không trụ tướng thì là thường thường bố thí. Còn nếu bố thí trụ tướng thì đương nhiên khi nào mình lâm nguy mình mới bố thí, khi nào thiên hạ lâm nguy mình mới bố thí. Còn nếu mà bố thí mà không nhìn ở trên những khía cạnh như vậy, mà thường hành bố thí và thường tu bố thí, thì cái người đó lúc nào cũng bố thí hết. Thì bố thí đó là không phải là mình chỉ tha thứ và mở rộng cái lòng của mình ra đối với một địch thủ, mà khi kẻ đó một là chịu thua mình, hai là khi họ sắp chết, ba là khi họ đã tắt thở rồi, mình phải tỏ nghĩa cử của mình ra. Mà khi nào mình cũng đối với những tiết chúng sinh, đối với lại cái sự hành bố thí. Cái bố thí đó không có bao gồm cái vấn đề rằng khi người ta cần thiết một điều gì người ta xin mình cho, đó là bố thí. Mà ở những cái điều có khi người ta không xin nhưng mà gián tiếp là một sự xin. Chẳng hạn như hai người khi mà tranh chấp nhau thì là họ đang còn cần cái sự chiến thắng, thì bố thí chiến thắng cho họ. Nhận thua, nhẫn đấy. Đó. Bây giờ một cái chỗ ngồi tốt, ngồi nghe mình có chỗ dựa, chỗ gì nó tốt. Cái chỗ ngồi ngay giữa này nó hơi mỏi, ví dụ vậy. Bây giờ mình xà vào kia, cái người khác người ta nói chỗ này tôi thường ngồi cái tranh nhau, thì như vậy nó không có xin xỏ. Thế nhưng mà được, trong tất cả vấn đề mọi người đều cần được bố thí trong đời sống. Nhất nhất lúc nào đi đứng nằm ngồi mình cũng cần được sự bố thí. Người ta bố thí cho mình một nụ cười, người ta bố thí cho mình một lời nói dịu dàng, người ta bố thí cho mình một hành động giúp đỡ, mình sung sướng cực kỳ, mình nhận một cách sung sướng. Người ta bố thí cho mình một lời mắng, mình cũng nhận nữa, nhận vào trong nên nó phản ứng là tức tối. Còn nếu mình từ khước mình nó không nhận hả, thì mình không có tức. Mình nhận vào, mình cái gì tham quá cái gì cũng nhặt thế nào, nó chửi cũng nhặt nữa, nó khen cũng nhặt nữa. Thành khen nhặt vào để thích thú, nó chửi nhặt vào để cho tức chơi. Ủa chứ nếu bây giờ mình không nhận thì ai có quyền gì cấm mình, mà nếu mình nhận lời lẽ đó thì mình đâu có tức. Ai bảo mình nhận? Cho nên Đức Phật một lần bị phỉ báng mới nói như vậy. Mà nếu mà ông cho ai một món quà mà người đó không nhận thì ông làm sao? Nghĩ chứ mà thì tôi đem về thôi. Nếu mà vậy thì ông đem mấy lời chửi đó về đi. Bởi vì tôi không có nhận. Thì đó mới là cái sự suy nghĩ đúng đắn. Còn thiên hạ này tham quá, thường vàng hạ cám cái gì cũng nhặt hết. Nhặt xong mới phản ứng. Thì trong cái đời sống này mình cần biết bao nhiêu sự bố thí, mình nghĩ coi. Sáng trưa chiều tối mình đến chùa mình cũng thích được bố thí lắm. Mọi người ở đây bố thí cho mình bằng những cái vấn đề gọi là, nghĩa là rất là welcome mình. Mình thấy sung sướng quá. Đó không phải sự bố thí sao? Suy nghĩ kỹ coi. Thành ra không phải chờ người ta đau khổ mới chào mừng người ta. Không phải chờ người ta chết đi mới bố thí sự tha thứ, tức là bỏ qua được. Đó. Mà mình hãy thường thường hành bố thí như vậy. Và nếu mình thường thường hành sự bố thí như vậy, thì mình là người mà như thế nào có thể nói rằng là đang còn làm những cái hạnh nguyện mà gọi là quảng đại lắm của Bồ Tát. Đó. Là làm lợi ích cho chúng sinh, là tùy thuận chúng sinh, là hằng thuận chúng sinh ấy. Mà hằng thuận như thế với một mục tiêu không phải cho mình, mà cũng phải mục tiêu là để cho người ta được những cái thứ mà ngũ dục thỏa mãn như vậy thôi. Mà làm như vậy để mình và người đồng được một cái gì? Phố giai hồi hướng, là đều được tất cả những cái mà công đức ly tướng. Công đức nó nhiều hơn là công đức được tiền. Nếu mà một cái công đức, chẳng hạn bây giờ mình trúng số mấy chục triệu euro, cũng không giải quyết được sinh tử, cũng không chấm dứt được đau khổ và phiền não. Phiền não vẫn xảy ra nhan nhản, ưu tư vẫn dẫy đầy. Nhưng nếu đó là mình được cái đó, nếu bây giờ mình được cái vấn đề rằng là không trụ tướng, thì phiền não không có, ưu tư không sinh. Thường thường mình nghĩ là có tiền để cho mình đừng phiền não, nhưng mà chưa chắc. Đến khi có tiền rồi mới khám phá ra cũng phiền não. Mình hỏi Bill Gates thử xem, không lẽ Bill Gates là người mà là cả một cuộc đời không biết phiền não? Không có đâu. Như vậy thì mình hồi hướng cho chúng sinh không phải là tôi bố thí là để cho bạn sung sướng vì được mãn nguyện những cái tham dục. Không phải mục tiêu như vậy, mà cũng phải tôi bố thí để tôi được một cái là sau này bạn sẽ báo đền tôi, và để tôi được giàu có mà để tôi được tiếng tăm. Không phải, đều đó đều chủ trương hết. Nhưng mà tôi bố thí, tôi hằng thuận chúng sinh, đó là tôi bố thí. Và tôi phổ giai hồi hướng, tức là tôi không có chủ tướng, là để làm cho tất cả chúng sinh và tôi bằng cái bố thí như vậy đều được tăng trưởng và đều được đắc thành cái không chủ tướng. Một khi mà được cái không chủ tướng thì cũng giống như là Huệ Năng đắc. Thì bây giờ sẽ không có chỗ trụ để mà sinh tâm. Thành ra tâm sẽ sinh ở chỗ vô trụ. Mà tâm đó không phải rằng là một cái tâm mà sinh và bám víu vào tất cả những cái mà cảnh hiện bày bởi nghiệp thức, là cảnh giới như vậy, hiện bày bởi nghiệp thức. Và những cảnh đó chi phối cái tâm này, và tâm này sinh ra bởi những cảnh như vậy. Đối cảnh sinh tâm, thành ra tôi thấy một sắc đẹp thì tôi đắm mê, tôi thấy một cái tài sản thì tôi nhiễm, tôi thấy một cái quyền uy thì tôi lụy. Thì như vậy tôi bị lụy vào tất cả những cái cảnh như vậy, đó là tại cái tâm tôi nó bám víu vào ngũ trần và lục trần và sắc thanh hương vị xúc pháp mà nó sinh. Thành cái tâm như thế gọi là tâm đắm nhiễm sinh tử. Tâm đó phi Phật tâm. Tâm đó phi Phật. Tâm của Đức Phật không có trụ vào những thứ như vậy. Thành ra tổ sư mới học cái điều như vậy, giác ngộ được cái điều gọi là ứng vô sở trụ hy sinh kỳ tâm. Thành ra không hề trụ tâm vào những thứ như thế, mà trụ vào chỗ vô trụ, tức là chỗ mà chỗ vô trụ là không có trụ vào tướng nào hết. Thành thử như thế là phổ giai hồi hướng. Hồi hướng đến cái mục tiêu như vậy là khi hành phúc đức, khi hành bố thí. Thế thì chúng sinh khi khai thác Phật Pháp thì chỉ khai thác cái phương diện thế gian của Phật Pháp. Thành ra khi Đức Phật bố thí Pháp cho chúng sinh, gọi là tứ tất đàn đó mà, thế giới tất đàn đó. 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 Thì cái thế giới tất đàn đó là cái vấn đề mà Đức Phật nói ra tất cả những cái phúc báo của hữu lậu, có những cảnh giới tốt đẹp, nói những cái điều tốt đẹp theo thế gian. Và chúng sinh vì mê đắm thế gian cho nên chỉ khai thác chuyện ở thế gian. Còn cái vấn đề mà cùng tột của bốn cái pháp tất đàn nói trên là đệ nhất nghĩa tất đàn thì chúng sinh không hề bận tâm. Và trong khi mình tu hành cũng như mình học đạo, mình cũng chẳng hề buồn bận tâm thắc mắc gì đến cái vấn đề đệ nhất nghĩa tất đàn. Mình chỉ nhìn cái lè tè ở dưới thôi, tức là thế giới tất đàn hoặc các vị nhân tất đàn hoặc may phước lắm đối trị tất đàn. Cái thứ ba đối trị tất đàn đó, các vị nhân tất đàn là Đức Phật đối với tất cả mọi người, không chừa ai hết, ngài đều bố thí, tức là ngài đều phương tiện thiện xảo vô cùng để làm cho họ có cái lợi tốt nhất trong phạm vi của họ. Đức Phật hiểu một điều, không phải ai cũng đủ lực để mà giác ngộ hay giải thoát, tùy theo cái tâm tham đắm. Thành ra đối với một chúng sinh mà nó tham đắm dữ dội như vậy á, thì cho nó cái tốt nhất trong cái trường hợp đó. Thì những cái thứ như thế đó, gọi rằng là vị nhân tất đàn đấy. Còn mà đối trị tất đàn là Đức Phật đối riêng với lại từng đối tượng của ngài, mà ngài chỉ bày ra những cái căn bệnh tập khí để tự họ vượt qua thắng nó. Mà đệ nhất nghĩa tất đàn là nói rõ về tất đàn là thế nào, là bố thí cho họ được cái pháp đệ nhất nghĩa, là cái pháp cao cấp nhất. Đó là cái pháp mà đương lai thành Phật, đó là cái pháp mà liễu sinh thoát tử. Nhưng bây giờ cái chủ đề mà tu học của toàn thể đại đa số Phật tử thì đương nhiên đâu phải là vấn đề đương lai thành Phật. Cho nên cái chủ đề mà tu học của mình toàn bộ nó đều là chỉ là nhân thiên phúc báo mà thôi. Thế đó cũng là một điều rằng là tệ mà không tệ. Thì dưới con mắt của tiến trình thành Phật thì tệ thiệt, nhưng mà dưới con mắt của với phạm vi của mình, cái môi trường của mình thì chưa có tệ đâu. Cũng giống như vậy, một người bệnh nhân thì họ chỉ đi bộ được vài chục thước là bác sĩ khen rồi. Nhưng mà nếu một thanh niên mà chỉ đi bộ vài chục thước thì bác sĩ chê bai. Nếu mà bệnh nhân mà đi được vài chục thước như thế là bác sĩ rất là vui mừng và khen ngợi. Nhưng mà không có nghĩa là đi bộ vài chục thước sẽ được vui mừng và khen ngợi đâu nha. Đó là nó trong trường hợp đó thôi. Thì mình cũng có thể như vậy. Thì trong cái trường hợp bệnh hoạn nặng của mình mà đi được vài chục thước kinh hay là vài chục thước lễ bái như vậy là khá rồi. Thế nhưng đối với chân lý thì không phải là vĩnh viễn như vậy. Vĩnh viễn khá kiểu như vậy đâu. Có nghĩa là từ cái thời tôi mới bắt đầu lớn lên, khi mà tôi lên một, tôi bắt đầu chập chững đi được vài ba bước. Và từ đó trở đi tôi giữ vững được như thế cho đến già là tôi cứ chập chững đi ba hai ba bước ngoài. Thế lúc đó mình sẽ bị chê thẳng tay. Thành thử mình phải hiểu như vậy. Thế thì chúng sinh khi cái chủ ý, khi mà đụng với Phật Pháp thì đương nhiên chưa có biết ngay được cái vấn đề liễu sinh thoát tử. Thành ra Đức Phật phải gọi là vị nhân tất đàn hoặc là đối trị tất đàn đấy, mà phải chỉ cho mình những cái phương tiện nào hay nhất trong cái hoàn cảnh của mình. Trong hoàn cảnh của mình. Còn trong một hoàn cảnh chung, trong một cái rốt ráo chung, đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì đó là cái điều mà Đức Phật mong muốn thật sự ở nơi mọi người. Cũng như cha mẹ của mình thì mong rằng là mình thuộc cho được cửu chương khi mình còn là tiểu học. Nhưng mà không phải đó là một điều mong muốn chung cục, mà nó chỉ là một điều mong muốn trong một giai đoạn mà mình cần phải vượt qua. Mình học Phật mình phải hiểu như vậy. Thì tất cả những cái mà chỉ là một giai đoạn để vượt qua gọi là phương tiện pháp. Còn cái cứu cánh pháp là cái kết quả chung cục mới gọi là cứu cánh. Còn tất cả những thứ kia là phương tiện pháp. Thành ra chung cục khi mà học trò của Đức Phật đã vượt qua nhiều cái giai đoạn rồi, mà Đức Phật thấy rằng vượt qua nhiều giai đoạn và kề cận tới cái giai đoạn chung cục, thì Đức Phật phá quyền hiển thật là thuyết Pháp Hoa Kinh, Đại Ba Niết Bàn Kinh, Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, vân vân. Những kinh nó thuộc về phương diện gọi là nhất thừa pháp, hay là đệ nhất nghĩa pháp, hay là cứu cánh pháp. Bây giờ Đức Phật mới phá quyền, tức là bỏ tất cả những cái quyền như vậy, phương tiện như vậy, để mà chỉ thẳng vào cái cứu cánh. Thì như thế khi mà mình tu hành vì chấp mê vào trong sinh tử, cho nên mình chỉ có sử dụng Phật Pháp trong sinh tử. Mà thực ra thì Phật Pháp là phương pháp để vượt sinh tử. Nhưng mà đáng tiếc mình chỉ biết sử dụng trong vấn đề của sinh tử mà thôi. Cũng giống như là mình được ngọc báu mà mình không biết cách sử dụng. Giống như một anh nhà nghèo, đây có một cái câu chuyện. Có một anh nông phu nghèo cùng, một hôm anh mê đi uốc đất trong rừng làm rẫy, và vô tình anh nhặt được một khối đá. Chuyện này không phải chuyện hoang đường, chuyện thật, ở đời Xuân Thu Chiến Quốc của nước Trung Hoa. Và anh đem về, anh thấy nó óng ánh, anh biết là cái gì hết, tại anh nông phu nhà quê. Anh mới vác về nhà anh để. Tới đêm nó chiếu sáng hết, anh sợ thất kinh, anh nói là quái thạch, tức là một hòn đá quái gở. Và anh sợ quá, anh mới qua hàng xóm anh kể. Các anh hàng xóm này thông minh hơn, anh hàng xóm này biết là ngọc. Nhưng mà anh hàng xóm này cũng làm bộ nói với anh nông phu này, đúng nó là quái thạch, là điểm gở, cho nên vứt nó đi, đừng có để ở trong nhà nữa. Anh nông phu này vác đi vô rừng ném lại, anh kia đi theo rình, và sau đó khi anh này vứt đi thì anh hàng xóm lượm đem về. Anh xóm lượm đem về rồi, anh hàng xóm đem đến thẳng kinh đô nạp cho vua. Nói là bảo ngọc, vua gọi thợ ngọc chuyên viên của vua đến xem. Viên thợ ngọc nhìn thấy một cái thì thất kinh. Nó nói ngọc này là ngọc nghĩa là thần hồi nào đến giờ chỉ nghe qua sách vở chứ chưa bao giờ thấy nó hết, mà bây giờ thấy được nó. Vua bảo giá trị của viên ngọc này là bao nhiêu tiền. Ông kia nói tiền ư, chỉ e rằng là 30 tòa thành cũng không trả được với cái viên ngọc này. Vua nghe vậy tiếp thu viên ngọc một cách hoan hỷ, phong cho anh kia một chức quan đại phu cao cấp, cho làm lãnh chúa của một tòa thành với đất đai rộng lớn để thu thuế mà sống. Và từ đó anh nó sống đến hết đời của mình và cho đến đời con đời cháu, nhờ làm con cháu cứ tiếp nối nhau làm lãnh chúa của một vùng đất. Câu chuyện nó nói lên một vấn đề gì? Thì mình thấy cái người không biết sử dụng, nhặt nó về nghèo vẫn nghèo. Cái kẻ biết sử dụng, từ nay trở đi sống cả đời mình chưa đủ, cả đến con cháu của mình cũng vẫn vinh thân phì già mà sống. Thì đại khái Phật Pháp cũng vậy. Nếu mình nhặt được, mình cầm được Phật Pháp, nhưng mà mình biết sử dụng, nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà nếu biết sử dụng, chỉ e là không phải đời thầy giác ngộ, tức là được cái vinh hoa đó, đời trò cũng giác ngộ. Ví dụ như Huệ Năng, khi giác ngộ, đến bao nhiêu đời giác ngộ và không ra khỏi cái ảnh hưởng giác ngộ của Huệ Năng. Mình thấy rõ ràng là như vậy. Nhưng mà biết bao nhiêu tay đồng tu và đồng học với Huệ Năng thời bây giờ có được giàu như vậy đâu. Tại vì không biết khai thác cái giá trị của nó. Thành ra mình cũng vậy, nắm cái viên ngọc Phật Pháp ở trong tay, nhưng tại chỉ có xài vào những cái việc như vậy thôi. Hay giống như nông phu nắm được ngọc nhưng mà đem về trưng trong nhà cho nó sáng chơi mà xem nó vui vậy. Thành ra nghèo vẫn hoàn nghèo. Còn anh kia anh biết sử dụng, thành ra anh sẽ được giàu nhiều đời, sung sướng. Thành ra cúng Phật Pháp, mà khi có nhân duyên với Phật Pháp, thành tổ, thành Bồ Tát. Mà cúng Phật Pháp, mà có nhân duyên Phật Pháp, vẫn bần cùng trí tuệ, vẫn giàu có sinh tử, vẫn bần cùng công đức, và vẫn sang giàu vô cùng, ném phiền não qua cửa sổ, chứ không phải ném đô la đâu. Phiền não quá nhiều, ai đụng mình cũng thấy phiền não chất từ đầu đến chân, cho người nào đụng cũng dính phiền não hết. Mà cũng cái nhân duyên tu học Phật Pháp, đó chỉ ở cái lỗi rằng là mình luôn luôn nhìn Phật Pháp bằng những cái khía cạnh của đắm mê sinh tử. Thành ra mình chỉ khai thác khía cạnh sinh tử của Phật Pháp, mà mình không biết khai thác cái phương diện rằng là đường lai thành Phật, là phương diện của khai thác cái mà vô sinh vô tử. Thành ra vì mình khai thác cái vấn đề sinh tử cho nên mình tiếp nối sinh tử. Và nếu mình khai thác cái vấn đề mà vô sinh vô tử, như Huyền Giác Đại Sư chẳng hạn, mà hôm qua tôi nói lý luận với lại Lục Tổ Huệ Năng, hay là tất cả những cái vị tổ sư mà mình thấy mà trở thành tổ sư toàn là những người rằng đương nhiên rằng không hề bao giờ bận buộc với những nhân duyên của sinh tử, và lãnh đạo của cảnh giới sinh tử, thống lĩnh giáo chủ của cảnh giới sinh tử, từ thần chết nhìn không thấy những vị đó, dưới đôi mắt vỏ mà không một kẻ nào ở trong này thoát khỏi tầm mắt của Tử Thần. Nhưng Tử Thần nhìn không thấy các vị Bồ Tát và không thấy các vị Tổ Sư. Hà huống là nói thấy Phật. Tử Thần nhìn không thấy, gọi là vì lý do. Vì lý do nào? Trong Dhammapada Đức Phật nói vì lý do bẻ gãy mũi tên ma ái. Đã. Bẻ tên ma ái vượt mắt Tử Thần, cho nên vượt ra khỏi cái mắt của Tử Thần. Có người ta bị ái nhiễm, tức là cái mê đắm mọi cái sự của cái cuộc sống đó. Cho nên vì như vậy nằm trong con mắt của Tử Thần. Có người nào vượt qua được thì vượt qua tầm mắt của Tử Thần. Thành ra cũng khai thác, mà khai thác cái mặt của sinh tử thì vẫn sinh tử thôi, mà khai thác cái mặt mà vô sinh vô tử thì liễu sinh thoát tử, thì trở thành cái hàng mà Bồ Tát đấy, tức là gọi là bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Còn bây giờ là sinh tử, chúng sinh vi bản lữ. Còn nếu mà khai thác được chuyện kia thì bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Thế bây giờ bạn lữ tức là nghĩ người đồng hành với mình, nó thấy đều là Đại Bồ Tát, là những người mà vượt khỏi tầm mắt của Tử Thần. Những người mà không bàn tới chuyện ma ái nữa, mà chỉ bàn tới chuyện đệ nhất nghĩa, là cứu cánh pháp. Là tất cả những người đó đều có chung một tương lai, không phải tương lai của cõi chết như chúng ta đây, mà tương lai của sự thành Phật. Thành ra toàn thể những vị Đại Bồ Tát mà mình tôn thờ, hay những vị Thánh Tăng hay Cao Tăng, những người đó đều từ nay trở đi có cùng một tương lai. Tương lai gì vậy? Tương lai thành Phật. Nhờ đâu? Nhờ Phật Pháp. Mình sẽ rất ư là thắc mắc. Mình bảo tôi cũng bao nhiêu năm kết duyên với Phật Pháp, mà tại sao tương lai của tôi vẫn là sinh tử? Thì câu giải đáp là những gì tôi trình bày nãy giờ. Cho nên nó là trọng yếu. Thế nhưng chẳng mấy ai bận tâm. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Là tại vì cũng bỏ bao nhiêu đó công sức, cũng bỏ bao nhiêu đó nhân duyên, mà người thế tương lai thành Phật, người thế tương lai đầu thai. Và mình cũng thấy trước mắt mình thì cũng có nhiều người do nơi học Phật mà tăng trưởng trí tuệ, mà tăng trưởng từ bi. Mà mình cũng thấy có những người học Phật mà chẳng tăng trưởng một mảy may. Đó cũng chỉ vì cái cốt lõi của vấn đề là cái tâm sử dụng Phật Pháp. Tâm đó là tâm ái nhiễm sinh tử, đắm sinh tử. Và cái tâm mà là đại khái nói theo Thanh Văn Thừa là yếm ly sinh tử. Nói theo Đại Thừa là không hẳn chỉ là yếm ly sinh tử, mà thấy được thực tướng của sinh tử, thấy được sự thật của mọi vấn đề. Thành ra chính những cái vấn đề nói trên đó mà tự dưng nó có thể làm cho mình nhảy vọt trong sự tu hành. Còn không thì vẫn lẩn quẩn lòng vòng trong sự tu hành. Tức là cái sự tu hành nó vẫn là một cái sự luân hồi sinh tử. Đó. Lúc thì có tín ghê lắm, tín tâm, lúc thì nản chí, tín tâm suy đồi trầm trọng, lúc thì hăng lắm, đi chùa liên miên, lúc thì adia vắng bóng. Tôi trong suốt một cái quá trình ngồi ở trên cái chánh điện này hàng 20 năm trời, nhanh à, 20 năm, tôi chứng kiến cảnh đến và đi rất là nhiều. Tức là tôi có bắt gặp được nhiều khuôn mặt Tôi hằng tưởng rằng họ sẽ thường trực ở đây. Nhưng mà bây giờ thì tôi biết rằng là họ thường trực ở chỗ khác. Và tôi lại thấy những khuôn mặt mới. Và cứ như thế mà người đến rồi người đi, thay thay đổi đổi. Thế nhưng thực sự mà nói thì không phải chỉ là cái vấn đề thay đổi địa điểm không thành vấn đề, thay đổi tâm tính, thay đổi đức tin mới là vấn đề. Thay đổi cái nơi chốn chẳng phải cái gì là vấn đề hết. Thay đổi cái tinh thần mới là vấn đề. Thành thử khi mà hiểu được như vậy để mà khai thác cái sự tu hành của mình á, và tí dụ mà nói, dù rằng là trong cái hoàn cảnh của mình hay là trong cái phương tiện của mình chỉ làm được tới đó thôi, tôi vẫn biết như vậy. Và Đức Phật vì vậy, Đức Phật vẫn phương tiện đủ thứ hết. Thế nhưng mình thấy trong Thiên Kinh Vạn Quyển, và nhất là tôi thấy rằng là mỗi một ngày Chủ Nhật, như ngày Chủ Nhật hôm nay, như là ngày Chủ Nhật hôm nay thì chúng ta cũng tụng kinh, có khi tụng sám hối, không kể có khi thì tụng Pháp Hoa Kinh, Nhất Thừa Pháp. Vậy thì liệu rằng mình có lãnh ngộ được Nhất Thừa Pháp hay không? Nhất Thừa đó là những cái tinh thần mà nãy giờ tôi trình bày, để nhất nghĩa Pháp, là cái Pháp mà cứu cánh và rút ráo nhất. Thành ra, một khi mình đã đủ cái nhân duyên để tụng Pháp Hoa Kinh, thì tôi nghĩ rằng mình cũng đủ sức lực để nghe tôi trình bày những gì mà đại khái, rằng là đối với mình là hơi xa lạ, hoặc là hơi quá khó, hoặc là xa lạ. Ý nghĩa thì tôi nghĩ là không khó, nhưng mà tôi nghĩ quá khó là với cái sức làm của mình, là cái sức mà hành của mình. Tức là bảo mình phế cái tâm mà mê đắm sinh tử đi, mà bảo mình coi nặng cái tâm mà rằng là hướng tinh cái vấn đề rằng là lìa bỏ sinh tử, mình thấy là nặng. Đó là nói lên vấn đề rằng mình nghiện quá lâu rồi, cho nên bây giờ cai nghiện nó hơi khó. Cái nghiện ngập sinh tử, mà cái nghiện nào cũng nguy hiểm, cho nên người ta không có nghiện trí tuệ, người ta có nghiện sức khỏe, mà người ta nghiện toàn những thứ chắc táng không à. Thành ra có ai nghiện cái mà rằng là không trụ tướng, mà nghiện cái trụ tướng, nghiện tướng. Người ta có nghiện vô tướng, người ta có nghiện từ bi, mà người ta chỉ nghiện sự đấu tranh. Người ta không nghiện sự mà khoan dung, mà người ta chỉ nghiện cái sự rằng là tranh chấp. Thành ra nói lên cái tinh thần rằng là mình nghiện ngập quá nặng như vậy. Thành ra vì như vậy tự dưng mình thấy khó. Là một cái con người mà điều độ, hoặc rằng là mẫu mực, tức là không hút sách, thức đêm cờ bạc, rượu chè, chắc táng, thực ra phải khó. Khó là tại vì mình đã lỡ nhúng chàm rồi, bây giờ cai nó khó thiệt, thì mình sẽ thấy là khó khăn ghê lắm. Thành ra cái khó đó không phải là ở cái mẫu mực đó khó, mà cái khó nó nằm ngay chính, cái chướng ngại nó nằm ngay chính ở nơi mình. Tức là cái mê tâm, cái nhiễm tâm, chính cái mê tâm, cái nhiễm tâm đó làm chết mình. Ấy vậy, giống như một kẻ nghiện ngập, mình hay phụng sự cơn nghiện của mình. Thì đây, chúng sinh cũng phụng sự cái nhiễm tâm đó của mình, mà phụng sự cái nhiễm tâm cho đến độ rằng là sử dụng cả Phật Pháp để phụng sự. Thì cũng giống như những cái kẻ mà phụng sự cho cái cơn nghiện của mình, họ cũng dùng đủ cái để phụng sự cho cơn nghiện của họ. Họ cũng có thể đạo đức giả, họ cũng có thể là làm sử dụng đạo đức, tức là đạo đức giả, để mà phụng sự cho tất cả những cái mà nghiện ngập nó của họ. Thành như thế mình thấy ngay chướng ngại là ở ngay nơi chính mình. Mà vấn đề là mình lấy tất cả những cái chướng ngại đó là mình. Mà hôm qua tôi có đề cập tới, và có trách nhiệm, đó là nghiệp của mình. Và mình lấy tất cả những thứ đó, thành ra không cách gì nếu mình không chịu lìa nó và không chịu nhận chân ra nó là một thứ phải cai và không phải là mình. Mình là một cái được phụng sự ưu tiên. Cho nên nếu mình lấy nghiện là mình thì mình phải phụng sự cái nghiện. Nếu bây giờ mình lấy cái nghiện không phải là mình mà là cái hại mình thì mình sẽ không phụng sự cái nghiện nữa, mà mình sẽ phụng sự cái cai nghiện. Cái ngã nặng nề nhất là ở một cái tinh thần rằng hết cái gì mình cho là mình á thì mình phải phụng sự nó. Ưu tiên một. Cho nên cái nghiện rượu của mình, nghiện thuốc của mình, nghiện độc dược của mình, tức là nghiện xì ke ma túy hay là nghiện cờ bạc chai gái của mình, những cái đó nó nghiện nặng thì tự nhiên mình cảm thấy cái đó nó là mình. Thành ra tôi không thể thiếu mấy cái thứ đó. Thành ra tôi, cả cuộc sống của tôi chỉ có làm cách nào tôi phụng sự cho nó thôi. Tôi không thể giết nó được. Thì mình nghiện cách tôi đó. Thành khi nào cũng tôi đi đâu, đứng nằm ngồi đều tôi, và tôi nghiện cái tôi đó. Thành ra tôi phải phục vụ cho cái tôi đó. Mà cái tôi đó thực sự là chỉ là một sự nhiễm, một sự điên đảo. Và tôi phụng sự tất cả những cái nhiễm điên đảo đó mà tôi không chịu cai. Đó là những cái mà ý mà hôm qua tôi có đề cập tới. Với Đức Phật hay là với các vị mà đương lai thành Phật thì phải cai, thì phải triệt tiêu những cái thứ đó đi để trở về với một cái mẫu mực thật sự. Thì giống như một người cai, khi người cai cảm thấy rằng cái lòng ham muốn đó nó là tôi, thì tôi phải phục vụ cho cái lòng ham muốn nó hết mình bằng bất cứ giá nào. Còn nếu cái người mà thấy rằng là cái ham muốn đó, cái thèm khát đó là một chướng ngại của tôi, là một tật của tôi, là một bệnh của tôi, thì tôi phải trị nó với bất cứ giá nào. Như vậy người tu cảm thấy là cái tâm mà nhiễm sinh tử, tâm ái sinh tử, tâm mê đắm sinh tử, qua cái vấn đề rằng phụng sự cho cái ngã đó và chấp theo tất cả những cái lục trần, lấy tất cả những cái tâm đó là cái chướng ngại của mình mà triệt nó, thay vì phụng sự cho nó. Nhưng mà đại đa số thì phụng sự nó hơn là triệt nó. Thành ra càng phụng sự nó để tu hành thì nó lại càng đi sai đường, nó càng đi sai phương hướng. Thành ra vì như thế là cái người tu mới phải phá đi cái tinh thần mà tôi là những thứ như vậy, mà phải thấy cái tôi đó phi tôi, tôi không phải là tôi. Đó. Tôi không phải là những cái tinh thần mà là khao khát ái dục, khao khát tiền tài hay quyền lực, gọi chung là ngũ dục, tài sắc danh thực thủy. Tôi không phải là tâm đó không phải là tôi. Cái tâm nghiện, nghiện ngũ dục, thành con người hở lên cho ước muốn là họ ước ngũ dục hết, là họ ước ao về ngũ dục thôi. Thành thử đối với lại Phật Pháp á, thì nhận ra tất cả những tâm đó là tâm nhiễm, tức là nghiện ấy. Tâm nhiễm, thành ra phải triệt cái ngã đó. Cái tôi đó là một cái tôi nhiễm, cái tôi đó phải triệt. Nhưng mà anh nghiện, anh nghĩ rằng là tôi nghiện, tôi không thể thiếu xì ke, tôi không thể thiếu rượu, mà tôi không thể thiếu những thứ cờ bạc trai gái đó, ví dụ vậy. Thành ra anh phải phụng sự cho cái tôi đó hết mình. Nhưng nếu một khi anh thực tình giác ngộ và anh biết là tất cả những thứ đó làm cho anh trụy lạc, và bây giờ nếu anh trở thành một người mẫu mực không trụy lạc, thì cái trụy lạc đó, cái mà xưa nay anh nghĩ là tôi mà anh phải phụng sự đó, cái tôi đó cần phải tận diệt. Và từ nay tôi khác hẳn. Tất cả những cái tôi kia bây giờ không phải là một cái tôi mẫu mực ngày hôm nay sau khi tôi cai được. Đức Phật cũng vậy. Mình thì cứ đinh đinh là dùng nguyên con cái tôi mà đầy nghiện ngập mà trụy lạc đó, thành Phật. Nhưng không được. Tại vì cái ngã nó bản chất đó là tác phẩm của nghiệp lực, cho nên khẳng định là nó có sinh diệt. Thành ra trước sau gì nó cũng nằm ở trong sinh diệt. Mà sinh diệt thì không phải Phật, mà Phật thì vô sinh diệt. Cho nên đương lai thành Phật là một đương lai không có sinh diệt. Mình phải nhớ như vậy. Còn tương lai chung của chúng sinh là tương lai sinh tử. Tương lai chung của ba đời mười phương chư Phật, cũng như thân bằng quyến thuộc của Ngài, là Bồ Tát Tổ Sư, A-la-hán, vân vân, đều có một tương lai chung, tương lai vô sinh tử. Một tương lai không có sinh tử là nhờ họ bỏ hết tất cả những cái nhiễm kia đi, nghiệp kia đi, cái ngã, bỏ đi cái ngã của nhiễm. Của mê muội và điên đảo. Như vậy thì cái sự tu hành của mình, khi mà một khi như tôi nhấn mạnh là khi một khi mình có thể có một cái nhân duyên và khả năng mình tụng được kinh Pháp Hoa, thì làm thế nào? Cái vấn đề quan trọng nhất không phải là chỉ có nhân duyên trải quyển kinh Pháp Hoa ra ngồi tụng, cái đó cũng khó rồi. Cái đó cũng rất là khó, mà mỗi tuần đều tới như vậy, nó cũng cả là một công phu của mình ấy. Thế nhưng cái khó nhất không phải là như thế, mà cái khó nhất là cái mở màn nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Nghĩa là làm thế nào mà sau khi mình tụng kinh xong mình hiểu chân thiện nghĩa. Chân thiện nghĩa là gì? Là đệ nhất nghĩa. Là gì? Là cứu cánh nghĩa. Cứu cánh nghĩa là pháp cứu cánh. Pháp cứu cánh là nhất thừa pháp, mà không phải là phương tiện pháp. Tại vì kinh Pháp Hoa là cứu cánh pháp. Kinh cứu Pháp Hoa là pháp quyền hiển thật. Thánh dân nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa, nhắc nhở ngay từ trước khi tụng kinh. Thánh nếu mà hiểu như thế, thì khi tụng kinh may ra lãnh thọ được cái chân thiện nghĩa, tức là đệ nhất nghĩa đế, tức là cứu cánh pháp, cứu cánh nghĩa, cái nghĩa cứu cánh, nghĩa rút ráo, mà không phải là nghĩa của phương tiện nữa. Thì như vậy cái vấn đề quan yếu của sự tu hành là cái vấn đề rằng cái công phu của sự tu hành thực sự là cái công phu rằng là trừ nhiễm, tức là cai nghiện từ từ, để rằng là mình có thể nhạt lòng được với lại tất cả những cái vấn đề của sinh tử, của cái cảnh giới sinh tử này. Và vì vậy mà cảnh giới sinh tử này không trói được mình nữa, đó là cởi trói. Sở dĩ xưa nay mình bị gông cùm và trói buộc ở trong cái cảnh giới của tam giới là do bởi vì tự mình không nghĩ ngày ra, giống như là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương của Đức Phật nói rằng nếu bây giờ đặt vấn đề mà hỏi là đâu là một cái nhà tù kinh khủng nhất ở thế gian này, thì dù bây giờ người ta nói rằng nhà tù mà nhốt những kẻ mà chung thân khổ sai đi nữa, Đức Phật vẫn bảo chưa phải là nhà tù mà ghê gớm nhất. Chưa phải. Tại sao vậy? Tại vì nhà tù nào đi nữa, tù nào đi nữa, chung cục cũng có ngày ra thôi. Chung cục cũng có ngày ra thôi. Nhưng mà có một cái nhà tù không có ngày ra đó, là cái vấn đề của sự mà lần là ái. Ái không có ra được. Thành ra Đức Phật bảo rằng những cái mà gia duyên, gia đình là một nhà tù, là nhà tù đó cái ý tưởng muốn ra còn không có, chứ đừng nói là ngày ra. Nhà tù nào người ta cũng nôn ra, có nhà tù đó người ta không có nôn ra, người ta sợ ra đó. Thành ra Đức Phật bảo là đó mới là cái nơi trói buộc mạnh mẽ nhất ở trên đời. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Dhammapada rằng là sắt dây gai trói buộc, kẻ trí xem không chặt, tham châu báu vợ con trói buộc mới thật bền. Tức là người chỉ cho là bây giờ có trói tôi bằng dây, bằng gai, đó, trói bằng cái thứ gì đi chăng nữa, tôi cũng thấy không có chặt. Người trí giả thấy không có chặt. Nhưng mà có một cái trói chặt nhất dưới mắt của trí giả là tham châu báu vợ con, trói buộc mới thật bền. Ồ, cái đó nó trói thì thôi thôi. Hả? Nó trói chặt lắm, nó trói đâu phải là hết kiếp đâu. Nó trói đến kiếp sau nữa, cho nên nhà tù nào rồi chết thì cũng ra thôi. Nhưng mà nhà tù này chết nó vô lại, mà nó không có ra, nó lẩn quẩn đó, ở trong cái cảnh giới đó hoài à, mà nó không có ra đó. Khẳng định cái đó là chắc chắn rồi. Thành ra chính vì vậy mới nói là tin theo cái phương pháp của Đức Phật thì tự nhiên nó xuất ly, tức là cái tâm nó không có đó. Thì tự nhiên những thứ trói buộc đó nó không hữu hiệu, nó không trói được nữa, nó không cầm tù mình được nữa. Vì vậy Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy, để chỉ cho mình thấy cái vấn đề của trói buộc như vậy. Rồi như thế thì sự tu hành của mình, có đôi khi nếu mình ngồi mà suy gẫm thì trong một cái quá trình tu hành của mình cũng như là của nhiều người khác mà mình nhìn, thì mình thấy rằng là trong cái sự tu hành đó nó không hề có một mảy may cai nào hết, mà là toàn là tăng thượng, tức là làm cho cái tâm đó nó thêm lớn. Tức là cái tâm mà cầu cạnh tất cả những cái vấn đề ở sinh tử, ở cái cõi sinh tử này, nó thêm lớn không hả? Cho nên cầu làm sao cho mình mà, ví dụ mình đi chùa mình lạy Quan Âm thì mình cầu cầu làm sao cho mình có một cái job tốt đẹp, mình có được một cái chức to, mình có thể lấy được người mình thương đó. Cầu tất cả những thứ như thế, nhưng mà khi mà giả sử mà được tất cả như thế rồi thì nó càng sợ ra cái nhà tù đó nữa. Thì nó ôm chết mấy thứ đó mà nó sợ ra. Mình thấy ông nào mà ông bị hút vô cái chức, cái ghế, cái quyền rồi, ông có chịu nhả. Ông chịu nhả, dứt khoát ông chịu nhả. Ông ở Âu, ông ở Á gì cũng rứa, không chịu nhả, cho đến khi nào mà nghĩa là đại chúng nó nổi giận lên nó thì mới chịu nhả. Còn mà không thì nó chết. Rồi mình cái sinh hoạt bình thường mình cũng thấy, từ những cái hội hè nhỏ nhít cũng tranh nhau từng chức, tranh nhau từng cái quyền lợi, mà có rồi là không chịu nhả, mà nếu bị bắt nhả là giận luôn, là nghỉ vĩnh viễn. Đó là tất cả những cái bệnh. Thành ra mình thấy rằng người ta đi cầu Phật, Phật thì dạy cho người ta phương pháp để thoát ly sinh tử, mà người ta cầu Phật là Phật mà thương con, Phật cho con ở thêm sinh tử thêm mấy chục năm nữa. Tương tương là thế. Phật mà thương con đó, Phật cho con thêm cái này ở sau sinh tử, thêm kia sinh tử. Giống như rằng là mình là một nhà, một người từ thiện, mình vào thăm tù nhân, mình phỏng vấn tù nhân, mình giúp cho tù nhân cải thiện hoàn lương để chóng ra khỏi nhà tù. Nhưng mà tù nhân toàn xin mình rằng là cho tụi tôi ở thêm dài hạn, nhưng mà cho cái giường nệm tốt hơn, cho thêm phần ăn cho nó nhiều một chút, mà không có cái tâm muốn ra. Mà cái ý của mình là vào đó là để khuyên ngăn làm sao cho cải thiện hoàn lương để cho ra. Nhưng mà toàn là xin ở lại không à. Thì nếu mà mình xét thì mình thấy là đều là tăng trưởng cái tinh thần đó không à. Mà không có tinh thần rằng là thoát ly sinh tử. Không có tinh thần mà bẻ mũi tên ma ái vượt tầm mắt tử thần. Không có tinh thần đó của Kinh Dhammapada. Là người tu, là người là làm thế nào mà có thể là bẻ mũi tên ma ái để mà vượt tầm mắt tử thần. Mà tử thần không còn nhìn thấy, mà tử thần nhìn thấy là liễu sinh thất tử. Cho nên tử thần không thấy được mười phương ba đời chư Phật. Còn dưới con mắt của tử thần, mà tử thần đã nhìn thấy một người nào thì người đó chạy trời cũng không khỏi. Mà mình thì khi nào cũng ngay trước tầm mắt của tử thần, chứ không phải là sau. Sau được thì còn trốn được thời gian, nhưng mà ngay trước mắt nữa thì không có trốn được tích tắc nào hết. Thế thì mình thấy ngay cái vấn đề rằng Có nhiều cái nó là vấn đề quan trọng vô cùng của cái sự mà tu hành chân chính, tức là đúng theo cái ý nghĩa của chư Phật, đúng theo cái ý nghĩa mà thực lợi công đức. Cái thực lợi đó giống như câu chuyện tôi kể, cái anh mà hiến vàng cho vua. Thì nếu mà mình biết sử dụng Phật pháp đó, sử dụng nó thay vì hiến vàng cho vua, thì mình biết dùng cái Phật pháp nó hiến cho hết thời chúng sinh, hằng thuần chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh, như vậy phổ giai hồi hướng, là để cùng được được một cái sự mà lợi ích thân bằng quyến thuộc đều được hưởng sau khi mà viên ngọc báu đã được hiến cho vua. Thì từ đó trở đi thân bằng quyến thuộc đều được nhờ. Thì đây mình cũng vậy, với cái sự giác ngộ đó thì thân bằng quyến thuộc thầy được nhờ. Như là tôi nói rằng nếu mình không khai thác được Phật pháp thì thân bằng quyến thuộc của mình bị khổ. Đó. Với cái sự vụng về hiểu biết Phật pháp của mình và tu hành của mình, người ta không cảm nhận gì được cái giá trị của Phật pháp. Nhưng nếu người ta, nếu mà mình giác ngộ được Phật pháp, thì người ta cảm nhận được cái giá trị mà giác ngộ của Phật pháp, mà người ta thọ lãnh được rất nhiều. Cho nên thân bằng quyến thuộc của các vị tổ sư đều là tổ sư, tại vì một họ tổ sư. Thành ra mình thấy từ, mình nói ví dụ thôi, bây giờ mình cắt ngang, mình lấy từ ngày Huệ Năng, Huệ Năng giác ngộ, bao nhiêu người được lây truyền thừa mà làm cho Thiền Tông trở thành một tông phái mạnh mẽ vô cùng của Phật giáo Đại Thừa. Thứ nhất là những Phật giáo ở mấy nước như Việt Nam, Tàu, Nhật Bản, Đại Hàn là rất là vững mạnh. Mà mình thấy có thể những tông phái khác bị diệt nhanh hơn. Thì mình thấy rằng là ở tất cả những cái vấn đề đó nó còn là chuyện của nhân duyên nữa, của nhân duyên của tùy những vị tổ sư nữa, và nhân duyên nữa. Chứ tổ sư thì bình đẳng cả, chẳng có tổ sư nào mà hơn tổ sư nào đâu. Nhưng mà mình thấy đều là được lợi ích như vậy hết, là đều được những cái lợi ích lớn như vậy. Thành ra như hồi nãy tôi nói, nếu một người không trụ tướng bố thí thì nhất thiết chúng sinh đều được bố thí. Họ được bố thí cho đến độ rằng là họ chưa kịp mở miệng xin nữa là họ đều được bố thí. Họ được bố thí từng cử chỉ, từng hành động, từng ý niệm, họ đều được bố thí theo cái tinh thần của tùy thuận chúng sinh hay là hằng thuận chúng sinh. Anh như họ đều được ân chiêm công đức của Phật pháp, và họ đều có vay mượn, như tôi nói, họ đều có vay mượn Phật pháp, và như vậy họ tự nhiên có cái nhân duyên với Phật pháp. Phật pháp là cái chỗ rằng là nếu mà ai mà vay mượn với Phật pháp, tùy theo, nếu vay mượn theo vấn đề mà mê đắm sinh tử thì nó có vay có trả. Còn nếu mà phi mê đắm sinh tử thì có nợ nần Phật pháp cách mấy cũng liễu hết đấy. Cũng bình đẳng, cũng đề huề dưới mắt của tổ sư. Nhưng nếu tổ sư giác ngộ rồi á, như Huệ Năng chẳng hạn, giác ngộ rồi thấy tất cả các pháp nó đều thấy là vắng lặng và bình đẳng, tính không tịch, thành ra mới sử dụng cái từ ngữ là bổn lai vô nhất vật. Để chính nhờ cái câu đó nó mà được truyền làm đệ lục tổ, tổ thứ sáu. Thành ra khi mình vay Phật pháp thì mình không phải trả khốn đốn đâu, mà mình vay Phật pháp mình được trả lại bằng tất cả những vấn đề của công đức và giác ngộ. Còn mình vay của thế gian thì mình phải chịu trả bằng nghiệp. Còn của Phật pháp tức là mình sống ở đời thì mình vay nợ rất nhiều, cho nên ai quẳng cái gì tới mình cũng lãnh. Tức là mình vay nợ đấy, người ta bố thí cho mình một cái gì hay, mình lãnh thọ vào, cho nên mình nghĩ báo đáp, người ta chửi mắng mình hứng, mình lãnh vào, mình nghĩ cách trả, trả đó là trả thù. Cái này trả ân, cái này trả thù, mình luôn luôn nhận để trả. Nếu mình nhận thì mình đâu cần phải trả. Tại sao mình cứ đi nhận cho xong rồi mình trả? Tức là cái vấn đề là cái tính chất vay nợ của cái nghiệp báo. Mà thân này là nghiệp, tâm này là nghiệp, tính chất vay nợ của cái nghiệp. Thành ra lúc nào nó cũng vay hết. Thành ra sống ở thế gian là một trường vay nợ. Anh vay nợ tất cả những thứ như vậy, xong nó trả, nó cứ nghĩ vay vào xong nó trả. Đó. Nhưng nếu mà bây giờ được bố thí Phật Pháp, đó, nhận cái Phật Pháp đó vào, tức là tạm thời gọi là vay đi. Đó. Thế cái sự trả đó, nó lại khác hẳn tất cả những sự vay trả, trả vay bằng thương ghét, buồn vui. Mà cái sự mà nhận vào Phật Pháp mà trả ra, thì nhận vào mà không cần phải trả lại cho đối tượng, mà nhận vào lại trả ra cho khắp chúng sinh. Tại vì sao vậy? Tại cái đối tượng bố thí Phật Pháp là nhất thiết chúng sinh. Tại đối tượng nó luôn luôn đương nguyện chúng sinh. Thành ra mình lãnh được của Đức Phật thì nhất thiết chúng sinh được nhờ. Tại vì Đức Phật không có một cái ngã riêng biệt nào theo cái lối ngã của mình, tức cái ngã nghiện ngập sinh tử. Và Đức Phật lấy nhất thiết chúng sinh làm ý niệm của Ngài. Cho nên khi nào đi đứng nằm ngồi, Ngài cũng nói đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, thể độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra khi lãnh được với cái tinh thần như thế thì đương nguyện chúng sinh được thật, thì chúng sinh được thật. Thành ra một người giác ngộ thì nhất thiết chúng sinh được, không phải Đức Phật được, nhưng mà được từ Đức Phật. Còn nếu một người mà được từ một người, chẳng hạn bây giờ nếu tôi được cái gì từ bà Miên thì tôi chỉ nghĩ trả bà Miên, chứ tôi đâu có được từ bà Miên như tôi nghĩ tôi đi trả chị Khiêm đâu. Trừ khi là cái bệnh mà hay quên của tôi nó tăng trưởng. Ví dụ như thế. Thành ra khi người ta đối với lại chúng sinh cái ngã đó, người ta vay mượn những cái ngã với cái nghiệp đó của nhau, thì cái vay nợ nó nằm ở trong cái nghiệp của nhân ngã đó. Còn Đức Phật vì vô ngã, vì không có chủ tướng, vì không có tất cả những cái mà nhân ngã chúng sinh nói trên, cho nên khi mà mình được một cái ở từ nơi Đức Phật đó, mình được ở từ Đức Phật, tức tạm thời nói là mình vay Đức Phật, nên mình nhận cái giáo pháp của Đức Phật, thì mình trả cho ai? Trả cho nhất thiết chúng sinh. Tại vì nhất thiết với chúng sinh với Phật buồn vô sai biệt. Anh ra vì vậy nhận của Đức Phật thì công đức vô cùng. Mà nhận của phàm phu mệt lắm, thọ lãnh của phàm phu mệt lắm. Phàm phu kể hoài à, đến đời sau cũng còn kể. Đó. Mà nếu trả không kịp là bị kể. Còn nhận của Đức Phật, Đức Phật mới kể. Chưa có ai nằm mơ thấy Đức Phật hiện về kể lễ. Nói là cho nhiều quá mà không có chịu làm gì cho Phật hết đó. Đó. Thành ra mình ý thức được như vậy. Thành ra mình thấy rằng khi mà mình vay nợ Phật Pháp, cái vay nợ đó nó không có tinh thần của vay nợ, nó tinh thần của được. Còn của thế gian đó là tinh thần của nghiệp. Cho nên nợ, nợ, vay, 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 trả, trả. Thành ra nó phải tuần hoàn để mà nó biết đủ thời gian để mà trả hết bao nhiêu cái nợ. Thành nó mới sinh ra làm bao nhiêu trong cảnh giới và nhận bao nhiêu thân để trả bao nhiêu đó món nợ. Thành ra tất cả những cái xây dựng của thế gian, chung cục xây dựng thế gian chỉ là xây dựng một món nợ miên viễn vô tận. Và cứ phải sống đi chết lại hoài để mà thanh toán nó, mà thanh toán chưa xong cái này lại nợ thêm mà. Còn đối với Phật Pháp, dứt hết, liễu, tức là dứt hết những cái nợ nần nói trên đó, cùng nghiệp. Thành, nếu mình ra tâm suy nghĩ một chút, tức là tư duy ấy, anh tu hành thì phải tư duy làm đầu. Anh cứ tu hành cái công phu lớn nhất của mình là đi đứng nằm ngồi đó suy nghĩ, tư duy. Nếu mình có tư duy thì mình mới nhận được. Và mình có tư duy thì khi mình ngồi nghe vậy mình mới hiểu được. Còn nếu vắng bóng tư duy thì mình ngồi nghe chẳng khác gì cái tường ngồi nghe, chẳng khác cái bàn nghe. Cho nên cái bàn này nó được hân hạnh thính pháp rất là nhiều, nhưng mà đem nó xuống với mấy cái bàn ăn nó y chang à. Tại vì nó không tư duy. Cho nên nếu mình suy nghĩ như vậy, mình thấy nếu bây giờ mà mình tư duy á, mình không tư duy thì chẳng khác nào như vậy, giống như người chưa nghe. Còn nếu mà mình tư duy nó khác. Cho nên suy nghĩ, ngồi ngẫm nghĩ, nghĩ cho kỹ những cái pháp mà mình nghe hay mình học, rồi mới tu. Tức là văn tư tu, tam huệ. Đó là những điều trọng yếu. Thành ra trọng yếu ở rất nhiều điều. Ở những điều rằng nãy giờ tôi trình bày là mình không nên phát triển khi tu hành, phát triển cái tâm mà đắm nhiễm sinh tử nữa, mà phải nhạt lòng với nó đi. Đừng có cho nó là mình nữa. Cũng giống như một người nghiện vậy, tôi lập đi lập lại như vậy. Đừng có cho cái cơn nghiện đó là mình. Nếu cho nó là mình thì cứ phải phụng sự nó hoài. Còn nếu cho nó là chứng ngại của mình thì cai nó, thì diệt được nó. Cái sức mạnh của một người diệt được là một người nhận chân. Nhận chân được nó là chứng ngại chứ không phải là mình. Còn cái yếu của một người không cai nổi là lúc nào cũng tưởng nó là mình. Thì cái tu cũng vậy. Một người mà không thoát ly được sinh tử, cái chỗ yếu, cái chỗ khó, đó chính là mình cho tất cả những cái sinh tử đó là mình. Còn nếu mình cho là nó chỉ là một thứ chướng ngại cho mình thôi, thì mình diệt nó được. Đó là sức của mình, lực của mình. Cái lực đó phải do trí sinh. Không có trí, lực không sinh. Thành có trí thì mới có lực được, thì lực mới sinh. Cho nên phải ngậm, phải tập. Khó đấy, là bởi vì nghiện ngập nặng quá à, thành ra khó bỏ. Phải hiểu như vậy, chứ không phải Phật pháp là khó đâu. Thành ra Thiền Tông Tam Tổ là Tăng Sán đã từng nói: chi đạo vô nan duy hiểm giản trạch, là con đường đến với đạo chẳng một mảy may khó gì hết. Mà khó đó chỉ vì rằng là lúc nào cũng tính toán, lựa chọn, so đo. Đó là giản trạch, thành ra thành khó. Rồi khó nó là những vấn đề đó. Rồi khó nữa là cái vấn đề phải biết tư duy. Khó là vấn đề phải nhận chân, tức là tư duy chính xác. Là nhận chân, là nhận chân được tất cả những thứ đó là chướng ngại mà không phải là mình, mà chỉ là chướng ngại thôi. Thì có thể với một thói quen của mình hay là hoàn cảnh nhất thời của mình, nó khó thiệt. Thế nhưng như tôi đã nói, đã đủ khả năng để tụng kinh pháp hoa, đủ khả năng để tư duy những điều này. Mà nếu như tư duy những cái điều này mà tư duy cho nó thành á, mà làm được, tức trong đời sống của mình kiêm cữ được, diệt được, thì trong một buổi nào giống như ngài Trí Giả đang tụng kinh pháp hoa, hoát nhiên thấy Đức Phật ở pháp hội pháp hoa cùng với hết thầy chư đại Bồ Tát và đại chúng đang tuyên thuyết kinh pháp hoa, không hề có mất. Và sau đó ngài trở thành vị tổ sư của pháp hoa tông, mà còn có một cái tên khác gọi là Thiên Thai Tông. Mà vị tổ sư lẫy lừng, Trí Giả, Trí Khải đại sư, nhưng mà Tùy Dương Đế vua không có cho phép thiên hạ được kêu ngài, kêu tên ngài, cấm kỵ. Mà phải kêu là Trí Khải, Trí Giả, là bậc trí giả, mà không có kêu Khải, tại vì pháp hiệu của ngài là Trí Khải. Nhưng Tùy Dương Đế cấm hết, phải gọi ngài là vô lễ, cho nên phải gọi là Trí Giả đại sư. Và một ông vua hôn quân cỡ như Tùy Dương Đế cũng phải đành lễ ngài như thường, mình cũng phải quy y ngài như thường. Còn nếu không thì mình cũng giống như là Pháp Đạt ở trong kinh Pháp Bảo Đàn kinh ấy, tụng không biết bao nhiêu biến của pháp hoa mà không giác ngộ, bị ngài Huệ Năng quả. Ngài Huệ Năng mà ông tụng kinh mà ông để bị kinh chuyển. Ông tụng kinh là ông phải chuyển kinh, nhưng mà ở đây ông tụng kinh để bị kinh chuyển, thành ra ông tụng kinh mới không có đạt đạo. Nhưng mà sau khi ngài Huệ Năng giác ngộ cho ông ta, thì ngài Pháp Đạt mới thưa với tổ, sau khi giác ngộ Pháp Đạt mới nói là: nếu như vậy từ nay trở đi con không cần tụng kinh nữa. Tổ lại la, tổ bảo kinh có lỗi gì không tụng, Đúng chưa? Tiếp tục tụng như thường, cho dù là giác ngộ cũng tiếp tục tụng kinh như thường. Đó là lời khuyên của Lục Tổ Huệ Năng với lại ngài Pháp Đạt, một đệ tử của ngài, đệ tử đến cầu pháp. Thì như thế mình thấy trong Phật pháp có rất nhiều điểm quan trọng, như tôi nói rằng là phải tư duy, phải tư duy cho chính xác trong tất cả những cái vấn đề như vậy. Mình phải hiểu là lý do gì mà mình cứ bị trầm luân ở trong sinh tử, cái lý do gì mà chư Phật cũng như là con cái của ngài như các vị thánh tăng và tổ sư có thể liễu sinh thoát tử. Mình đặt cái vấn đề, mình tư duy, mình suy nghĩ, đến ngày nào đó mình sẽ nhận ra. Và khi mình nhận ra thì mình mới có một cái sức tin, là bởi vì chính mình là người nhìn thấy, mắt thấy tai nghe như thị ngã văn, là chính mình thấy điều đó, chứ không phải là mình chỉ có nghe một người khác diễn tả cho mình, mà chính mình là người chứng nhân, tức là người thực thấy, thực nhận ra. Và một khi tự chính mình mắt thấy tai nghe thì đương nhiên là mình phải tin. Nhưng mà mắt thấy tai nghe là theo nói thế gian có cái này gọi rằng là, nghĩa là gọi rằng là cái trí của mình á, chiếu đó. Cái trí chiếu mà nhận chân, thành do nơi cái, chính cái trí chiếu của mình, tức là cái trí tuệ của mình nhận chân ra được, tự mình nhận chân ra được, thì đương nhiên không thể không tin, tức là nó có cái đức tin. Thì bây giờ nó mới có phương hướng của sự tu hành, tức là cái con đường đi của mình. Vậy thì tôi cũng hy vọng rằng là mọi người nghe qua những cái vấn đề như vậy, thì nếu mình đã lãnh hội thì tốt, mình đang lãnh hội cũng tốt, nếu không thì sẽ lãnh hội, nhưng cứ từ từ thì mình sẽ lãnh hội được nó. Và trước khi dứt lời, tôi cũng nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật từ đây luôn luôn hiểu biết mọi vấn đề, tu hành một cách chính xác, luôn luôn được sự gia hộ của mười phương chư Phật để không thối thất. Và chúng ta cũng cùng nhau đem công đức có được trong ngày hôm nay hồi hướng cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long. Và nếu đã qua vãng cùng với cha mẹ trong các đời quá khứ, thầy đều được siêu sinh lạc quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành